Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021. Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chủ tịch nước Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lại bị ngập sâu sạt lở. Đã có 3 người bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng và Khánh Hòa. Tại Quảng Ngãi, chính quyền địa phương sơ tán gấp hàng trăm hộ dân trước nguy cơ sạt lở núi. Bình Dương ra quân xử phạt nhiều phương tiện quá khổ, quá tải. Trong phần tin quốc tế, Chính phủ Campuchia cho phép các bộ ban ngành được phép đóng cửa một số văn phòng và cho nhân viên làm việc tại nhà trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây tiếp tục tăng. Quốc hội Iran ủng hộ tăng cường hoạt động hạt nhân của nước này sau khi xảy ra vụ chuyên gia hạt nhân hàng đầu bị ám sát cách đây 3 ngày. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm nay, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn và đề cao trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm nay. Nổi bật là nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong mọi tình huống gian khổ, hiểm nguy, cán bộ chiến sĩ luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Bản chất cách mạng, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Quyết liệt chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tiến bộ. Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Hoàn thành tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2021, toàn quân tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng mục tiêu và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu năm nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là các mục tiêu chủ yếu được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, nói đi đôi với làm, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 294 đại biểu về Hà Nội dự hội nghị tuyên dương các mô hình học tập toàn quốc. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hội khuyến học cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích các phong trào khuyến học, khuyến tài, từ đó thu hút được sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
294 đại biểu tiêu biểu cho 40 mô hình học tập về dự đại hội lần này là những tấm gương sáng đại diện cho gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị về tinh thần ham học, tự học, vượt khó vươn lên để có kết quả học tập tốt, nghiên cứu vận dụng kiến thức khoa học vào sản xuất kinh doanh và công tác ở các cơ quan hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy, chăm lo cho học sinh. Điển hình là gia đình bà Lê Thị Ngọc Chi ở An Giang. Từ người buôn bán nhỏ, học hết trung học phổ thông, bà theo học lớp tiếng Anh vào buổi tối, rồi trở thành người dạy tiếng Anh cho học sinh và người lớn. Bà còn theo học khóa kỹ thuật viên vi tính, rồi mở phòng dạy vi tính tại nhà. Hay gia đình ông Mà A Khai và Vương Thị Say ở tỉnh Lào Cai, ông Trần Đại Nghĩa ở Thái Bình, tự học thành tài. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích kết quả đạt được của các cấp hội và phong trào khuyến học và biểu dương các tấm gương học tập tiêu biểu trên các lĩnh vực trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, những người đang học tập, lao động, sinh sống ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là những đại biểu xuất sắc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi, và cho rằng lời người dạy đã trở thành chân lý và đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang nỗ lực phát triển nhanh, mạnh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tôi đề nghị chúng ta cần phải xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng, là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển, là nhu cầu cấp thiết cho mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời mình. Đề nghị Hội khuyến học các cấp cần tiếp tục quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đặc biệt là phát triển tổ chức hội tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Hội khuyến học cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích, để tích cực tự nguyện, tự giác tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, từ đó thu hút được sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội để có thêm nhiều nguồn lực cho hoạt động, đồng thời phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý đối với cán bộ, đảng viên cần phải nêu gương nhiều hơn nữa, coi việc tự học tập rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là quy định bắt buộc. Học tập không chỉ là nghĩa vụ mà phải được coi là quyền, là khát vọng, là say mê, là niềm vui để làm việc và làm người cán bộ, đảng viên tốt. Không học tập và rèn luyện sẽ bị tụt hậu, bị đào thải, không đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, ngày 1 tháng 12 năm 1920, ngày 1 tháng 12 năm 2020, sáng nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo. Hội thảo có sự tham dự của hơn 400 đại biểu, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đại diện lãnh đạo các quân khu, địa phương, các nhân chứng lịch sử. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những cống hiến và đóng góp của Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và xây dựng đất nước Campuchia. Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh có những cống hiến to lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, những tư duy sáng tạo, quyết đoán về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ đổi mới đất nước. tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực, mở rộng quan hệ đối ngoại. Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh:
Hội thảo góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu để khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Lê Đức Anh, tôn vinh và tri ân công lao cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, của cách mạng Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên lại bị ngập sâu, sạt lở. Đã có ít nhất 3 người bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng và Khánh Hòa. Tại Khánh Hòa đến trưa nay, mực nước tại các xã ven sông Cái, thành phố Nha Trang đang rút rất chậm, một số nơi còn bị ngập lụt. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
Mưa lũ tại Khánh Hòa làm 3 người ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh đi rừng về bị nước lũ cuốn, một người mất tích. Đêm qua, mưa lớn cùng các hồ đập phía thượng lưu xả lũ điều tiết, mực nước sông Cái Nha Trang dâng nhanh, khiến nhiều khu dân cư thuộc các xã như Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương thuộc thành phố Nha Trang bị ngập. Tại một số ngõ hẻm, mực nước lên đến gần 1 mét, nhiều nhà dân bị nước ngập gần nửa mét, phải thức trắng đêm để dọn đồ lên cao. Đến sáng nay, nhiều khu dân cư vẫn còn bị ngập sâu. Anh Bùi Đức Thọ ở xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang cho biết:
Chắc do xả đập xả lũ thôi, chứ mưa là không có ngập. 12 giờ đêm á, ngập cao nhất. Thấy cái vách tường nó lên gần 1 mét mà. Nhà mình do mình trấn đồ á, lên cỡ 3 tấc, khoảng chừng 30 phút là lên á, lên rất nhanh. Đồ đạc thì phải chịu thôi, mình di dời được cái nào điện đài mình cúp điện thôi. Còn mấy cái đồ kia sao di dời nổi, như tủ đồ á, nặng, một hay gì phải chịu thôi.
Từ tối qua đến sáng nay, do lượng mưa giảm nên các hồ chứa ở tỉnh Khánh Hòa đã giảm lưu lượng điều tiết qua tràn. Có 6 hồ chứa đang xả lũ, nhiều nhất là hồ Đá Bàn và hồ Suối Dầu với lưu lượng gần 90 mét khối trên giây. Lực lượng chức năng đã sơ tán gần 500 hộ dân tại các vùng xung yếu, túc trực tại các tuyến đường ngầm tràn ngập nước. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang cho biết:
Chưa khắc phục được, hiện nay còn mỗi khu là nó ngập do cái giống như khu đê bao, nước rút so với các cái thôn khác phải sau một ngày để đảm bảo an toàn. Các cái trục giao thông thì mình cho các cái chốt giữ, thông báo kêu gọi dân rồi cũng chấp nhận rồi kê đồ kê đạc rồi. Hiện nay nước đang rút nhưng mà sông Cái rút nhưng mà bị sông Con đang lớn.
Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua gây sạt lở đất ở các khu vực sườn dốc ven sông suối. Tại các huyện miền núi, chính quyền địa phương đã sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
Tại các huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến đường và các khu dân cư, gây ách tắc giao thông, uy hiếp tính mạng người dân. Tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, đường Trường Sơn Đông qua địa phương này tiếp tục sạt lở gây cô lập nhiều khu dân cư. Từ đêm qua đến sáng nay 30 tháng 11, núi Ngọc Ray ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm người dân. Chính quyền địa phương đã phải di dời 56 hộ dân với gần 200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hàng trăm học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Long, huyện Sơn Tây cho biết:
Khó khăn nhất có vấn đề là ở trong cái vùng sạt lở, giờ tính mạng của người dân là luôn luôn bị đe dọa. Bây giờ một số bây giờ là bà con làm mấy nhà tạm ở cái khu vực gần trung tâm hành chính xã, còn là một số hộ thì ở trang ghép, rồi một số hộ thì mượn trường hạ trả ở tạm. Điểm mà nắng ấm thì bởi vì.
Tại Ninh Thuận, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cho toàn bộ học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Còn tại Phú Yên, từ đêm qua đến sáng nay mưa có giảm nhưng lũ rút chậm. Hiện một số điểm thấp như là Bến Châu, Bến Lội, Bến Nhiễu vẫn ngập sâu khoảng 1 mét nước, chia cắt giao thông ở một số nơi trong huyện Tây Hòa. Tại xã Hòa Thịnh có ít nhất 30 nhà dân dọc sông trong sông Bánh Lái bị ngập lụt, người dân phải đi sơ tán. Ở huyện Đồng Xuân xảy ra vụ sạt lở lấp phần lớn quốc lộ 19C đoạn qua xã Phú Mỡ. Trước diễn biến mưa lớn, một số hồ thủy lợi và thủy điện trên địa bàn như thủy điện sông Ba Hạ, thủy điện sông Hình, hồ thủy lợi Đồng Xuân, Đồng Tròn, Phú Xuân đang xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. Còn tại Đắk Lắk, mưa lớn khiến nhiều khu vực tại xã Hòa Lễ, Hòa Phong, huyện Krông Bông xảy ra tình trạng sạt trượt đất từ trên núi chắn ngang các tuyến đường dân sinh, gây nguy hiểm cho các hộ dân. Huyện đã triển khai nhiều lực lượng đưa người dân đến nơi an toàn. Tại khu vực lòng hồ thủy điện Krông Pách Thượng ở huyện Mờ Rắc, mưa lớn nhiều ngày cũng gây ngập lụt hàng chục hộ dân. Tuy vậy, việc di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm hết sức khó khăn vì người dân lo rời đi sẽ không được bồi thường về đất khi hồ thủy lợi này tích nước. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại diễn đàn.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, hội nghị này là một minh chứng cho sự chủ động thích ứng đã và đang được phát huy tích cực, giúp chúng ta dần thay đổi để thích nghi với trạng thái bình thường mới của thế giới và khu vực, khẳng định rằng thế giới và trí tuệ của nhân loại rất rộng lớn và siêu việt. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đại dịch COVID-19 càng cho thấy số hóa hay là công cuộc chuyển đổi số là xu thế của thời đại, không thể đảo ngược, xuất hiện mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực. Kinh tế số còn tạo thêm nguồn tài nguyên mới là tài nguyên số, của cải số cho phát triển, thay đổi cách giao tiếp của con người, tạo cơ hội cho các nước và nước nào tận dụng tốt sẽ vượt lên. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nhân trẻ ASEAN cần phát huy lợi thế năng động, sáng tạo của mình, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhân sự quản lý, lao động có tay nghề cao, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên ở những vùng có điều kiện kém thuận lợi, khởi nghiệp ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số.
Sáng nay, đoàn kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng năm nay do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Qua kiểm tra cho thấy, Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng ở Hội Nông dân Việt Nam, đó là tình trạng văn bản chỉ đạo đầy đủ nhưng ở các cấp hội ở địa phương triển khai chưa quyết liệt. Theo đó, Hội Nông dân Việt Nam cần dành thời gian thỏa đáng hơn trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng. Ông Nguyễn Khắc Minh, quyền vụ trưởng vụ phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh.
Công tác phòng ngừa Đảng và Nhà nước rất là chú ý quan tâm đến để mà tránh những cái vi phạm, tránh phải xử lý. Chúng ta đã triển khai các cái biện pháp tương đối đầy đủ. Có một số đơn vị triển khai nó chưa sâu. Ví dụ như là vấn đề minh bạch về tài sản thì chúng ta có làm. Thế nhưng mà nó chưa hết các cái nội dung. Ví dụ như là cái việc bố trí quản lý sử dụng tài sản công thế nào cũng phải công khai. Hay là công khai việc thực hiện các cái chính sách pháp luật mà nó có liên quan đến cán bộ công chức này.
Tại buổi kiểm tra, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát. Trong đó cần lưu ý các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự gọi tắt là GCM là bước tiến lớn của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về di cư. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tại hội nghị triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tổ chức. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đang đặt ra thách thức cho những quốc gia trên thế giới trong việc kiểm soát và quản lý vấn đề di cư. Điều này đặt ra ba câu hỏi lớn trong hoàn cảnh mới, đó là lợi ích của vấn đề di cư và người di cư đối với xã hội. Thứ hai là tất cả người di cư đều phải được bảo vệ. Và cuối cùng là sự hợp tác phối hợp ở cấp độ đa phương, song phương và quốc tế. Trong bối cảnh này, các đại biểu nhất trí rằng việc triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về di cư giúp thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn cầu nhằm quản lý di cư một cách hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, là thành viên có trách nhiệm, Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện bao trùm, lồng ghép yếu tố giới và phát triển bền vững. Việt Nam đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu đề ra. Phát biểu tại hội nghị, bà Park Mi-hyeong, trưởng phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.
Vietnam's migration is Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo vệ hợp pháp hóa các quyền của người di cư trong luật quốc gia cũng như trong khuôn khổ khu vực. Việt Nam đóng góp hết sức tích cực trong việc phát triển thỏa thuận GCM và thể hiện cam kết cao trong việc thúc đẩy nhận thức chung, trách nhiệm chung và mục đích chung về vấn đề di cư phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã chuẩn bị để thực hiện 23 mục tiêu của GCM trong chương trình hành động quốc gia.
Theo thông tin từ tổ chức World Travel Awards, Việt Nam vừa được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm nay. Giải thưởng được coi là Oscar của ngành du lịch.
Tổng cục Du lịch cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục này, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Giải thưởng được tổ chức World Travel Awards công bố tại Moscow, Nga ngày 27 tháng 11 vừa qua. Năm nay Việt Nam cũng đồng thời giành thắng lợi ở hạng mục điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Việc hai năm liên tiếp Việt Nam được vinh danh ở hạng mục điểm đến di sản hàng đầu thế giới đã khẳng định sức cuốn hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như tài nguyên văn hóa của nước ta đối với cộng đồng quốc tế. Giải thưởng danh giá này cũng là minh chứng cho những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của đất nước. Đây là cơ hội vàng tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến quốc gia, quảng bá rộng rãi những tiềm năng, thế mạnh đặc sắc của du lịch Việt Nam ra cộng đồng thế giới. Trước đó, ngày 3 tháng 11, tại lễ công bố kết quả bình chọn giải thưởng World Travel Awards khu vực châu Á năm 2020, Việt Nam cũng được gọi tên chiến thắng tại các hạng mục điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á.
Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễn đàn tiềm năng thị trường thực phẩm Hala toàn cầu là thực phẩm dành cho cộng đồng người Hồi giáo. Sự kiện diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến giúp cộng đồng doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về thị trường thực phẩm dành cho cộng đồng người Hồi giáo trên toàn cầu, từ đó thúc đẩy thương mại và đầu tư vào thị trường nhiều tiềm năng này. Phóng tin của phóng viên Võ Giang.
Đây là lần đầu tiên một diễn đàn về thực phẩm Halal được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đông đảo đại diện các tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn, các bộ, ban ngành địa phương và doanh nghiệp Việt Nam quốc tế. Thực phẩm Halal là các loại thức ăn đồ uống dành cho người Hồi giáo, có chứng nhận đạt chuẩn Halal theo những yêu cầu của đạo Hồi và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm. Với gần 2 tỷ người Hồi giáo và xu hướng ngày càng nhiều người không theo đạo Hồi ưa chuộng các sản phẩm Halal, thị trường thực phẩm Halal toàn cầu phát triển với tốc độ nhanh và có tiềm năng rất lớn. Việt Nam là một trong những quốc gia có cơ hội lớn thâm nhập sâu vào thị trường thực phẩm Halal toàn cầu do có lợi thế về nguồn nông nghiệp như cacao, cà phê, gạo, lúa mạch, các sản phẩm từ biển, thủy hải sản, gia vị, đậu hạt, rau củ quả. Tuy nhiên, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Halal còn hạn chế, mới chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu từ các quốc gia trong tổ chức hợp tác Hồi giáo. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng cần phải hoàn thiện cách thức tiếp cận và triển khai một cách bài bản, hệ thống và theo chuỗi giá trị để tạo dựng, nâng cao hình ảnh chất lượng sản phẩm của Việt Nam trên thị trường quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu của thị trường Hồi giáo.
Liên quan đến vụ cấp bằng giả của trường Đại học Đông Đô, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quan điểm của Bộ là kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng giả do trường cấp, thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này. Tin của phóng viên Minh Hường.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho tới thời điểm này, Bộ chưa nhận được danh sách các trường hợp đã được trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ tiếng Anh. Quan điểm của Bộ là kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định, thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách những người đã sử dụng văn bằng 2 ngoại ngữ của trường Đại học Đông Đô và đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp. Đối với trường hợp sử dụng văn bằng không hợp pháp làm điều kiện đầu vào hoặc điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, cơ sở đào tạo sẽ căn cứ tính chất và mức độ để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định, như là dừng học hoặc thu hồi bằng tiến sĩ đa cấp. Về hành vi sử dụng văn bằng không hợp pháp, pháp luật đã có quy định đầy đủ về các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Các cơ quan đơn vị quản lý của Bộ sẽ rà soát và phân loại những trường hợp người học biết hoặc không biết rõ việc đào tạo và cấp bằng sai quy định của trường Đại học Đông Đô để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng bản chất. Việc công khai hay không công khai danh tính những cá nhân sử dụng văn bằng không hợp pháp sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tỉnh Long An tập trung nhiều nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là các trục đường về khu vực nông thôn biên giới. Tuy vậy, tại huyện Tân Hưng vẫn còn 6 xã chưa có đường nhựa từ huyện về trung tâm xã. Người dân ở đây phải di chuyển trên những cung đường xuống cấp bụi mù và lầy lội để từ huyện về đến xã. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang.
Trên tuyến đường tỉnh 837 dài gần 26,4 km từ trung tâm huyện biên giới Tân Hưng, tỉnh Long An về trung tâm xã Vĩnh Châu A, xã Vĩnh Bửu, con đường được đổ đất sỏi đỏ xây dựng cách đây hơn 10 năm đã xuống cấp. Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì trơn trượt. Ông Lê Văn Đậm, người dân ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bức xúc.
Nói chung là cái mùa mưa thì nói chung học sinh đi học rất khó khăn. Thậm chí là gần đây thì học sinh đi bị trơn trượt té rất nhiều. Cái ảnh hưởng cái giao thông này thì cái đời sống nhân dân đây cũng gặp nhiều khó khăn. Lý do là có khi là các cái nhà người ta muốn tới đây đầu tư nhưng mà ta ngại đường xá lầy lội, người ta không có tới đây được.
Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, nhiều năm qua, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị đến các ngành chức năng tỉnh Long An mong muốn được quan tâm đầu tư tuyến đường này, song đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Xã Vĩnh Châu A là được huyện quan tâm là đầu tư xã văn hóa và nông thôn mới. Tuy nhiên xã là chưa có cái đường nhựa về tới trung tâm xã, gây ảnh hưởng không ít đến vấn đề phát triển kinh tế của địa phương.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng, hiện nay trên địa bàn có 7 tuyến đường do tỉnh Long An quản lý và hệ thống cầu trên tuyến có tổng chiều dài gần 134 km. Thế nhưng hiện mới đầu tư nhựa hóa được khoảng hơn 55 km. Đặc biệt có 6 tuyến đường về trung tâm các xã biên giới là tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển nông sản, đảm bảo an ninh quốc phòng tuyến biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia. Ông Lê Thành Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An kiến nghị.
Người dân cũng rất là bức xúc, đường nhựa nó chưa tới thì nói chung điều kiện bà con rất là khó khăn đi lại. Tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch của huyện. Hiện nay thì về phía huyện thì cũng kiến nghị các sở ngành tỉnh cũng quan tâm sớm đầu tư các tuyến đường này để nó vừa phát triển kinh tế địa phương mà nó vừa mang tính là liên kết vùng, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa cho bà con, cho người dân được hưởng lợi.
Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường đang là nhu cầu cấp bách. Ngoài việc giúp địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân các xã khu vực biên giới của Long An, đặc biệt là góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại khu vực vùng biên.
Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức tuần tra kiểm soát, lập biên bản và tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm về tải trọng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
Từ phản ánh của người dân về tình trạng xe quá khổ, quá tải, cày nát đường tỉnh lộ 749, trong hai ngày cuối tuần, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường này. Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm, gồm 4 xe đầu kéo, 4 ô tô tải, với những lỗi như là chở hàng vượt tải trọng cho phép khi tham gia giao thông từ 10 đến 100%, chở hàng vật liệu rời không có bạt che đậy. Ngoài xử phạt tiền, lực lượng chức năng còn tiến hành tạm giữ phương tiện, tước quyền sử dụng phù hiệu xe từ 1 đến 3 tháng.
Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của không khí lạnh mạnh lại thường xuyên được bổ sung, nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp và đây có thể coi là dấu hiệu Bắc Bộ đã bước vào chính đông, trời rét khô, đúng chất những ngày đầu đông. Nhiệt độ trong ngày thấp nhất từ khoảng 18 đến 23 độ. Đối với phần phía Tây của Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-16 độ. Tuy nhiên, những vùng núi cao như là Pha Đin, Sìn Hồ, nhiệt độ có nơi thấp dưới 12 độ. Xu thế rét còn kéo dài sang tuần đầu của tháng 12. Khối không khí lạnh mạnh không những ảnh hưởng ở miền Bắc mà còn tác động đến hầu khắp các tỉnh thành miền Trung. Các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có mưa liên tục từ hôm nay đến ngày 1 tháng 12, có nơi mưa rất to và dông. Đặc biệt, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30-31 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, một ngày sau vụ chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran bị sát hại, các nghị sĩ quốc hội nước này đã đồng loạt ký đơn yêu cầu hành động đáp trả, đồng thời ủng hộ một dự luật cho phép Iran ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Giới quan sát lo ngại cái chết của ông Faridari có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh tại Trung Đông và gây phức tạp cho chính quyền tương lai của Mỹ nếu muốn khôi phục quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm qua kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ nhằm trả đũa vụ ám sát cũng như đảm bảo khả năng răn đe của nước này. một thông cáo được tất cả các nghị sĩ ký sau đó cũng nhấn mạnh, phản ứng tốt nhất trước những hành vi khủng bố và phá hoại của Israel, Mỹ và các đồng minh chính là hồi sinh ngành công nghiệp hạt nhân, đồng thời chấm dứt việc thực hiện cam kết bổ sung với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Cựu Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran Mohsen Rezai và hiện là thư ký Hội đồng phân xử khẩn cấp Iran thậm chí còn cho rằng không có lý do gì để Iran không cân nhắc việc rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo chuyên gia Vương Tiến thuộc Đại học Tây Bắc Trung Quốc, vụ sát hại ông Mohsen Farizadeh đánh dấu bước leo thang nguy hiểm trong căng thẳng ở Trung Đông khi là đòn giáng trực tiếp vào bộ máy an ninh quốc gia của Iran.
Vụ ám sát này là một đòn giáng mạnh vào bộ máy an ninh quốc gia của Iran và vì thế chắc chắn Iran sẽ có động thái đáp trả hay ít nhất là phản ứng để thể hiện sự tức giận của họ. Nếu chúng ta nhìn vào tương lai, vụ ám sát này thực sự là một diễn biến rất nguy hiểm và có thể làm gia tăng bất ổn khu vực.
Lo ngại nguy cơ ngọn lửa căng thẳng vượt tầm kiểm soát sau vụ sát hại, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua đã kêu gọi các bên kiềm chế.
Chúng tôi rất lo ngại về tình hình Iran và rộng hơn là tình hình khu vực. Các bên liên quan cần giảm leo thang căng thẳng. Tôi cũng đã thảo luận với Pháp và Đức. Chúng tôi vẫn chờ đợi những thông tin đầy đủ về vụ ám sát, cố gắng xác minh những gì đã xảy ra và tất nhiên trên cơ sở tuân thủ quy tắc của luật nhân đạo quốc tế, chống lại việc nhằm mục tiêu vào dân thường.
Hiện cả Israel lẫn Nhà Trắng và nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden, người được truyền thông công bố là tổng thống đắc cử của Mỹ đều chưa đưa ra phản ứng. Tuy nhiên, vụ ám sát chắc chắn sẽ gây ra những động thái tiêu cực đối với chính quyền tương lai tại Mỹ.
Trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phân tích sâu hơn về nội dung này. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Truyền thông Trung Quốc hôm nay dẫn một nguồn tin tố cáo lực lượng chấp pháp Mỹ nhiều lần bất ngờ kiểm tra xét hỏi về thân phận đảng viên của các nhân viên nước này khi tới Mỹ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
Thông tin vừa được China Daily tiết lộ và cho rằng đây là động thái rất hiếm. Hãng này đã dẫn một nguồn thạo tin của Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 11 tháng 11, đã có 21 chuyến tàu của Tập đoàn Vận tải Viễn Dương COSCO Shipping Trung Quốc và Công ty Công nghiệp nặng Trấn Hoa Thượng Hải ZPMC khi cập cảng tại Mỹ bị cơ quan chấp pháp và các nhân viên thường phục không rõ danh tính của nước này lên tàu tiến hành các cuộc kiểm tra bất ngờ. Do đa phần các con tàu này đều bị khám xét ngay sau khi cập cảng nên nguồn tin trên cho rằng phía Mỹ đã có sự chuẩn bị trước. Đồng thời cho biết các nhân viên của Mỹ đã kiểm tra kỹ lưỡng, chụp ảnh, khám xét giấy tờ của tàu. Cũng theo nguồn tin này, trong vòng 25 ngày của tháng 10 đã có 16 con tàu bị khám xét, tức trung bình 2 ngày lại có một con tàu bị như vậy. Bên cạnh đó, từ tháng 9 đến nay, phi hành đoàn trên 16 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc tới Mỹ cũng bị thẩm tra xét hỏi, trong đó có 3 lần liên quan đến thân phận đảng viên của họ. Được biết, công dân Trung Quốc khi làm thị thực tới Mỹ không cần điền các thông tin liên quan đến việc có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Nguồn tin này cũng khẳng định, nếu phía Mỹ vẫn tiếp tục quấy rầy, thậm chí chèn ép gây hại cho các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này sẽ xem xét các biện pháp trả đũa đối đảng.
Về tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia, tính đến sáng nay, số người mắc COVID-19 trong cộng đồng đã tăng lên 14 người, nhưng Bộ Y tế vẫn chưa phát hiện ra nguồn gốc lây nhiễm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cho biết, tính đến sáng nay đã phát hiện 14 trường hợp bị COVID-19, và nếu như một trường hợp nữa tại Siem Reap được khẳng định bị lây nhiễm thì là 15 trường hợp, nhưng đây mới chỉ là kết quả xét nghiệm của hơn 2.000 mẫu bệnh phẩm. Trong số 3.332 mẫu bệnh phẩm, trong ngày hôm nay, các cán bộ Bộ Y tế sẽ lấy thêm hơn 2.000 mẫu bệnh phẩm nữa tại siêu thị Ion 1 và Bộ Nội vụ. Trước đó, trong thông điệp gửi tới người dân Campuchia vào ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sự việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng lần này là nặng nề nhất từ đầu năm 2020 tới nay, bởi vì đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và không phát hiện được nguồn gốc lây nhiễm. Trong tình hình khẩn cấp hiện nay, Thủ tướng Hun Sen cũng đã cho phép các bộ ban ngành được phép đóng cửa một số văn phòng và cho nhân viên làm việc tại nhà.
Trước đó, ngay trong đêm qua, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này đã ra công điện khẩn yêu cầu tất cả các trường hợp công lập, các trường học công lập trên cả nước kết thúc năm học vào ngày hôm nay. Bộ Giáo dục Campuchia cũng quyết định cho tất cả các trường tư thục trên cả nước tạm ngừng hoạt động trong 2 tuần và thực hiện chương trình học trực tuyến bắt buộc từ hôm nay. Còn tại Mỹ, quốc gia hiện đang bị hưởng nặng nề nhất thế giới bởi đại dịch COVID-19, khả năng gia tăng đột biến hơn nữa các trường hợp lây nhiễm tại Mỹ sau lễ tạ ơn vừa qua là rất lớn. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Phát biểu trên truyền hình CBS News ngày 29 tháng 1 theo giờ Mỹ, Tiến sĩ Deborah Birx và tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho biết, điều họ lo lắng nhất chính là nước Mỹ đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba. Tiến sĩ Deborah Birx lưu ý.
Nếu xem xét đợt lây nhiễm thứ hai xảy ra vào dịp cuối tuần của lễ tưởng niệm, chúng ta chưa có đến 25.000 ca lây nhiễm mỗi ngày. Chúng ta chỉ có 30.000 bệnh nhân COVID-19 điều trị trong bệnh viện và có số lượng tử vong ít hơn, chưa đến 1.000 người mỗi ngày. Chúng ta đang bước vào giai đoạn tăng vọt sau lễ tạ ơn này với số lượng bệnh tật nhiều gấp 3 đến 4 và 10 lần trên toàn quốc. Đó là điều khiến chúng tôi lo ngại nhất.
Các chuyên gia y tế Mỹ đã cảnh báo, số ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày ở Mỹ sẽ tăng nhanh trong mùa đông năm nay. Riêng trong tháng 11, Mỹ đã ghi nhận thêm 4 triệu ca nhiễm mới, gấp đôi số tăng kỷ lục trong tháng 10.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Virus và Công nghệ Sinh học Nhà nước Vector của Nga, ông Maxi Yotov cho biết, các thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine ngừa COVID-19 do trung tâm này phát triển có thể bắt đầu thực hiện với người trẻ từ 14 đến 17 tuổi trong tháng 12 tới. Đây chính là loại vaccine COVID-19 thứ hai của Nga. Trong khi đó, chính phủ New Zealand dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đối với người dân nước này bắt đầu từ tháng 3 sang năm. Trong đó, các nhóm đối tượng và cộng đồng dân cư có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt đầu tiên. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Châu Đại Dương.
Sáng nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, New Zealand có thể sẽ khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu từ tháng 3 năm tới. Đến nay, thông qua các thỏa thuận mua vaccine với các hãng dược phẩm gồm Pfizer, BioNTech, Janssen và tham gia chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, New Zealand có thể đảm bảo đủ vaccine cho một nửa dân số của nước này. Bên cạnh đó, nước này vẫn đang tiếp tục đàm phán để mua thêm vaccine trong những tháng tới. Theo tin từ truyền thông địa phương, New Zealand sẽ nhận được loại vaccine 2 liều của hãng Pfizer đủ để cung cấp cho 750.000 người dân vào tháng 3 tới. Trong khi đó, 2 triệu liều vaccine loại 1 liều duy nhất của hãng dược phẩm Janssen sẽ được chuyển đến New Zealand vào khoảng tháng 9 sang năm và nước này có thể mua thêm nếu tiếp tục có nhu cầu.
Kể từ tháng 9 năm tới, các công ty viễn thông của Anh sẽ không được lắp đặt các thiết bị 5G của tập đoàn công nghệ Huawei. Theo thông báo của chính phủ Anh hôm nay, đây là một phần trong kế hoạch loại bỏ các thiết bị của công ty Huawei thuộc sở hữu của Trung Quốc khỏi mạng lưới 5G tại nước này, hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn thiết bị của Huawei vào cuối năm 2027. Bộ trưởng Kỹ thuật số Anh cho biết một lộ trình chi tiết trong việc loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp có rủi ro cao đang được xây dựng. Lực lượng hải quân của Hy Lạp và Cộng hòa Séc sẽ cùng với Ai Cập, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiến hành một cuộc tập trận chung mang tên Medusa ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải, bắt đầu từ hôm nay. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
Dự kiến cuộc tập trận chung Medusa sẽ kéo dài từ hôm nay cho đến ngày 6 tháng 12. Đây là diễn biến mới nhất tại khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng nước này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày Chủ nhật, chỉ trích động thái này và cho rằng các cuộc tập trận quân sự liên tiếp ở Đông Địa Trung Hải kể từ tháng 8 tới nay đang là hành động khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tập trận Medusa được hình thành từ năm 2017 là một phần trong hợp tác ba bên giữa Cộng hòa Séc, Hy Lạp và Ai Cập trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Trong khi đó, Pháp đã và đang thúc đẩy EU thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì các hoạt động thăm dò các nguồn tài nguyên ở vùng biển tranh chấp ngoài khơi Địa Trung Hải. Dự kiến, EU sẽ nhóm họp vào tháng 12 để thảo luận về một loạt các vấn đề nổi cộm hiện nay, bao gồm cả quan hệ EU với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đưa tin, cuối tuần qua, truyền thông Iran đồng loạt đăng tải thông tin ông Farizadeh, nhà khoa học hàng đầu về hạt nhân và tên lửa của nước này, đã bị sát hại sau một vụ tấn công. Iran coi vụ ám sát là vụ tấn công khủng bố và tuyên bố sẽ tiến hành đòn đáp trả thảm khốc đối với những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này, dù kẻ đó là ai. Vậy Farizadeh thực sự là nhân vật như thế nào và cái chết của ông sẽ mang tới những hệ quả ra sao về mối quan hệ giữa Iran với Israel và các nước phương Tây? Biên tập viên Thúy Ngọc cùng phóng viên Ngọc Thạch thường trú khu vực Trung Đông bàn luận về sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của Bộ Quốc phòng Iran, ông Mohsen Farizadeh đã bị ám sát trong một cuộc tấn công bên ngoài thủ đô Tehran. Giáo sư Siavush Kanda Diami, một nhà nghiên cứu lịch sử của Iran khẳng định, đây là một vụ tấn công vì mục đích chính trị.
Ông ấy là một nhân vật cấp cao và khi đi đâu thì cũng có lực lượng an ninh hộ tống. Những thông tin có được cho đến thời điểm này cho thấy rõ ràng đây là một vụ ám sát vì mục đích chính trị.
Cả truyền thông Iran và truyền thông quốc tế đều đưa tin đậm nét về vụ ám sát này, cho thấy Mohsen Farizadeh là một nhân vật không hề tầm thường. Thậm chí một số ý kiến còn so sánh vụ ám sát nhà khoa học Farizadeh tác động tới dư luận Iran ngang bằng với vụ ám sát tướng Soleimani trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 1 vừa qua. Khi đưa tin về cái chết của ông Farizadeh, truyền thông Iran mô tả ông là người đứng đầu tổ chức nghiên cứu và đổi mới thuộc Bộ Quốc phòng, có tham gia vào phản ứng của quân đội Iran trong phòng chống dịch COVID-19. Nhưng với truyền thông phương Tây thì Farizadeh lại được xem là cha đẻ, là bộ não của chương trình hạt nhân Iran. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin về nhân vật bí ẩn này.
Farizadeh sinh năm 1958 và là một người khá kín tiếng, hiếm khi được truyền thông Iran nhắc đến. Đôi khi chỉ mô tả ông là một giáo sư đại học.
Farizadeh từng tham gia cách mạng Hồi giáo năm 1979 khi mới chỉ là một thanh niên rất trẻ. Sau cách mạng, ông gia nhập vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
Ông có bằng tiến sĩ kỹ thuật hạt nhân và từng giảng dạy tại Đại học Imam Hussein.
Theo Liên Hợp Quốc, với tư cách là cựu lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Vật lý, Farizadeh đã tham gia vào việc vạch kế hoạch và mua linh kiện cho nhà máy làm giàu urani đầu tiên của Iran.
Tầm quan trọng của Farizadeh đối với chương trình vũ khí của Iran được nhấn mạnh trong hàng nghìn tài liệu đặc biệt của cơ quan tình báo Israel. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và tình báo phương Tây cho rằng Farizadeh đứng đầu chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran trước khi nỗ lực này bị đình chỉ vào năm 2003.
Trong một nghị quyết về Iran năm 2017, Liên Hợp Quốc cũng xem Farizadeh là người có liên quan các hoạt động tên lửa đạn đạo và hạt nhân của quốc gia này.
Bất chấp những nhận định của phương Tây về vai trò cực kỳ quan trọng của Farizadeh, Iran từ trước tới nay vẫn luôn phủ định sự liên quan của ông tới bất cứ hoạt động nào trong chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Nhưng dù vai trò thực sự của Farizadeh là gì, thì Iran chắc chắn sẽ không ngồi yên trước một vụ tấn công liều lĩnh và công khai ngay trên đất Iran như vậy. Chúng tôi kết nối với anh Ngọc Thạch, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông để xem vụ việc sẽ còn diễn tiến theo chiều hướng nào. Thưa Ngọc Thạch ạ, dù chưa bên nào chính thức đứng ra nhận trách nhiệm, thế nhưng mà vụ ám sát này rõ ràng là nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Vậy thì chương trình hạt nhân của Iran có thể bị tác động như thế nào sau vụ việc này ạ, thưa anh?
Nhà khoa học Farizadeh được coi là cha đẻ tinh thần của cái chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Vì vậy, khi mà nhà khoa học này không còn, nó cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới các cái dự án hạt nhân mà ông đang phụ trách. Tuy nhiên, ông Farizadeh không phải là nhà khoa học hạt nhân Iran đầu tiên bị ám sát. Dù chưa có ai, tổ chức hay là nước nào nhận trách nhiệm về vụ ám sát này, nhưng Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Israel đã ám sát nhà khoa học Farizadeh và nhấn mạnh rằng vụ việc sẽ không làm chậm trễ cái chương trình hạt nhân của nước này. Giới phân tích cũng cho rằng vụ ám sát có thể không ảnh hưởng đáng kể đến cái chương trình hạt nhân Iran, nhưng chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc cứu vãn cái thỏa thuận hạt nhân. Mục tiêu ám sát Farizadeh là làm suy yếu bất kỳ nỗ lực nào để khôi phục cái thỏa thuận này, nhất là khi Tổng thống mới của Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ nối lại đàm phán với Iran và phục hồi cái thỏa thuận hạt nhân. Mục đích chính của vụ ám sát được cho là phá hoại hoạt động ngoại giao của Iran.
Vâng, chúng ta biết là Iran đã đưa ra lời cảnh báo về đòn đáp trả thảm khốc. Vậy thì đòn đáp trả thảm khốc đó, theo hình dung của anh thì nó có thể đến mức độ nào ạ?
Trước hết, tôi cho rằng đây là những tuyên bố mang tính răn đe nhiều hơn là hành động. Bởi Tổng thống Iran, dù trực tiếp cáo buộc Israel có liên quan đến vụ ám sát, nhưng đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả vào thời điểm thích hợp. Và cái chết của nhà khoa học sẽ không đẩy Iran ra cái quyết định vội vàng. Nếu đáp trả, Iran sẽ tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp vào lợi ích của Israel hoặc Mỹ, nhưng cũng có thể xảy ra ở một nơi xa Trung Đông, như trường hợp của vào năm 2012 khi một chiếc xe buýt cho khách du lịch của Israel bị tấn công ở Bulgaria. Có khả năng căng thẳng sẽ gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực mà Mỹ sẽ tham gia vào các cái cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Iran. Đây là điều mà ông Netanyahu đang tìm kiếm từ lâu nay. Như vậy thì Iran sẽ mắc sai lầm khi mà bị kích động, nhất là ở cái thời điểm mà Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp nắm quyền sẽ tìm cách theo đuổi các cuộc đàm phán hay là giảm leo thang với Iran. Như tôi đã nói, thì Iran sẽ kiềm chế để tránh đối đầu hay là phát động một cuộc chiến tranh hay là tấn công trả đũa vào thời điểm này. Tuy nhiên, Vụ ám sát thì chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Iran, Mỹ và Israel trong những tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Xin cảm ơn anh Ngọc Thạch đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì Iran cho rằng có những dấu hiệu thực sự về trách nhiệm của Israel trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Farizadeh và Tehran bảo lưu quyền tự vệ. Tuy nhiên, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến nay không bình luận về vụ ám sát này. Mặc dù vậy, truyền thông Israel đưa tin, Israel đã đặt các đại sứ quán của nước này trên toàn thế giới trong tình trạng báo động cao sau lời đe dọa đáp trả của Iran. Trong khi đó, cả Nhà Trắng và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA từ chối bình luận về vấn đề này. Giới phân tích hiện lo ngại vụ tấn công nhằm vào nhà khoa học Farizadeh có thể làm bùng nổ xung đột trong khu vực nếu như các bên liên quan không tính toán cẩn trọng bước đi tiếp theo. Bởi thế, Trung Đông chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới trong những ngày tới đây, dù bên đằng sau vụ việc có nhận trách nhiệm hay là không.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 53.720.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 54.290.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ròng Thăng Long mua vào ở mức 52.610.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 53.310.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Trên thị trường ngoại tệ, hôm nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.155 đồng đổi 1 đô la, giảm 7 đồng 1 đô la.
Lo ngại các tổ chức tín dụng gia tăng mua bán trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến rủi ro với hoạt động của hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất nhiều quy định mới thông qua hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tổ chức tín dụng mua bán trái phiếu doanh nghiệp thay thế thông tư số 22 năm 2016 và thông tư 15 năm 2018. Đề xuất mới này nhằm hạn chế các tổ chức tín dụng không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn mua bán trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng.
Nhằm đánh giá nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước, tháng 12 này, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ, trong đó tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo công khai minh bạch. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn đa dạng từ 5 đến 30 năm, đồng thời Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện hoán đổi trái phiếu chính phủ theo nhu cầu của các nhà đầu tư.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính từ đầu năm đến hết tháng 11 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Về những diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, những phút đầu phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá thận trọng và VN Index biến động giằng co quanh mốc 1.010 điểm. Việc nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt giảm điểm phần nào ảnh hưởng tiêu cực tới diễn biến thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.009,44 điểm, HNX Index đạt 147,75 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán tuần qua mặc dù nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh, thậm chí vượt qua mức định giá, nhưng theo một số chuyên gia chứng khoán, danh mục này chủ yếu nằm trong top 50 vốn hóa lớn nhất thị trường và vẫn còn nhiều cổ phiếu tiềm năng khác đang bị bỏ sót. Vậy thì điểm nhấn phiên giao dịch tuần mới có diễn biến thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
Thưa ông, sau nhiều nỗ lực, VN Index cuối cùng cũng đã chinh phục thành công mốc kháng cự tâm lý lịch sử là 1.000 điểm trong tuần qua. Vậy thì theo ông, diễn biến giao dịch thị trường tuần mới này sẽ theo xu hướng nào?
Tôi cho rằng ngưỡng điểm hiện tại, thị trường vẫn chưa xuất hiện phiên để xác nhận nhịp điều chỉnh. Tuy vậy, nếu như những mã cổ phiếu đã tăng tương đối là nhiều trong giai đoạn vừa qua và đang có dấu hiệu phân phối thì có lẽ là cũng cần phải cẩn trọng hơn. Và những điểm giải ngân mới thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là vì chúng tôi cũng nhận thấy rằng áp lực chung về margin đang tương đối là cao ở thời điểm hiện tại.
Vâng, không chỉ tăng mạnh về điểm số, thanh khoản thị trường thì cũng đã tăng rất là mạnh, trung bình khoảng 10.000 tỷ đồng một phiên. Vậy theo ông, dòng tiền lớn này thì đến từ đâu và báo hiệu điều gì ạ?
Theo thống kê của chứng khoán Tân Việt thì chúng tôi cũng thấy rằng cái lượng tài khoản mở mới tương đối là nhiều. Ngoài ra dòng tiền cũng được gia tăng bởi yếu tố lãi suất, là vì lãi suất hiện tại trên thị trường, đặc biệt là gửi ngân hàng đang khá là thấp. Trong khi đó các kênh đầu tư như chứng khoán đang có sự hưởng lợi khá là nhiều khi mà VN Index về cái từ thời điểm thấp của năm cho đến thời điểm hiện tại thì đã tăng hơn 40%. Và rõ ràng là dòng tiền đang cố gắng tìm kiếm lợi nhuận ở các kênh khác ngoài kênh quỹ tiết kiệm truyền thống. Và rõ ràng là chứng khoán hiện tại đang khá là ổn định, chủ yếu là do các nguyên nhân chính đến từ cái việc chênh lệch về lãi suất của các kênh truyền thống so với các kênh đầu tư.
Vâng, nhiều cổ phiếu mà các chuyên gia khuyến nghị trước đây đã tăng mạnh, thậm chí có những mã vượt qua mức định giá. Vậy thì theo ông, liệu cơ hội có còn cho những nhà đầu tư vào sau ở những cái mã này ạ?
Chúng ta thấy lợi nhuận kỳ vọng của các nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán hiện tại là cao hơn và cái lãi suất tiết kiệm ở thời điểm hiện tại cũng khác so với lãi suất tiết kiệm ở giai đoạn năm 2018. Do đó, cơ bản thị trường được định giá cao hơn có vẻ như là hợp lý. Tuy nhiên, theo kết quả kinh doanh của các mã niêm yết hiện tại thì tôi nhận thấy có một số cổ phiếu mặc dù định giá cao, tuy vậy vẫn đang tương đối là tốt, nhưng mà khá là nhiều các mã cổ phiếu có vẻ như định giá cao thực sự. Và do đó, nếu lựa chọn đầu tư ở thời điểm hiện tại thì các nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý đến việc các cổ phiếu thực sự đáp ứng được yêu cầu đã thấp hơn so với những thời điểm trước đây. Do đó, việc lựa chọn các cổ phiếu để đáp ứng được nhu cầu về lợi nhuận trong giai đoạn cuối năm, tôi nghĩ rằng là sẽ ít hơn so với giai đoạn đầu năm.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho mùa giải 2021, hầu hết các đội bóng đã bước vào tập luyện, trong đó có câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô cũng đã gia hạn hợp đồng với các trụ cột và tuyển mộ thêm những nhân tố mới. Gần nhất, Hà Nội đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, giữ thủ môn Tấn Trường thêm 1 năm. Ngoài ra, Á quân V-League vẫn đang giữ Moses Rimario và vừa chiêu mộ Giovanni từ Sài Gòn FC về để thay thế Papeoma. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết:
với Giovanni thì bạn ấy là một người cũng hiền lành nhưng mà hơi ít nói, thì có lẽ là do môi trường mới thì Giovanni sẽ sớm hòa nhập cùng đội bóng. Và bản thân chúng tôi thì luôn luôn đón chào các cầu thủ đến từ tất cả đội bóng, và dù là cầu thủ ngoại hay cầu thủ người Việt Nam thì về Hà Nội thì sẽ có sự hòa nhập cũng như là sự chờ đợi của tất cả mọi người. Tất cả các cầu thủ Hà Nội đều luôn luôn sẵn sàng cho mùa giải mới, và nếu như hoàn toàn đủ lực lượng thì chúng tôi luôn luôn hướng tới ngôi vị cao nhất trong tất cả mùa giải.
Còn chủ tịch câu lạc bộ Đỗ Quang Vinh chia sẻ:
mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi thì phải đạt được cái mục tiêu để vươn ra đấu trường trung lục, thì chúng tôi phải là những nhà vô địch tại giải đấu trường trong nước. Vì vậy chúng tôi đặt ra mục tiêu là chúng tôi phải duy trì được cái thành tích mà chúng tôi đã đạt được tại giải vô địch quốc nội, cũng như khi mà ra đấu trường trung lục thì chúng tôi phải thi đấu cạnh tranh sòng phẳng, không phải là chỉ để vào một cái nơi là rổ nước bóng.
Sau một năm phải xuống chơi ở giải bóng đá hạng nhì quốc gia, câu lạc bộ bóng đá Phù Đồng sẽ trở lại với giải hạng nhất. Ngay sau khi có vé thăng hạng, Phù Đồng đã sớm có sự chuẩn bị cho mùa giải mới. Ông Nguyễn Xuân Vũ, chủ tịch câu lạc bộ cho biết:
theo tôi thì trong mùa giải năm sau 2021 thì sẽ là thách thức và khó khăn tiếp tục đối với câu lạc bộ Phù Đồng, khi mà cái thời gian chuẩn bị chúng ta chỉ còn khoảng 2 tháng. Thì nhận biết được cái điều đấy thì sau khi cái vòng chung kết tại Nha Trang, câu lạc bộ cũng đã bắt đầu bắt tay vào việc sàng lọc lại nhân sự, củng cố nhân sự và tìm kiếm thêm những nhân sự mới để chúng ta phục vụ tiếp cho cái mùa giải 2021.
Ông Nguyễn Trung Kiên, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ chia sẻ, ở lần trở lại giải hạng nhất quốc gia, ban lãnh đạo đội bóng cũng như các cầu thủ đều có sự bình tâm và mục tiêu khiêm tốn được đặt ra là trụ hạng thành công.
Ban luyện và cầu thủ đều hiểu là năm nay sẽ rất là khó khăn, và mình cũng đã có những cái bài học sương máu của mùa giải trước, thì cái mục tiêu năm nay làm sao thì cố gắng để hoàn thành mục tiêu là trụ hạng. Lực lượng chuẩn bị mùa giải là cái vấn đề quan trọng nhất của câu lạc bộ, thì trước mắt vẫn còn lại những cái cầu thủ của mùa giải cũ, hiện tại sẽ cũng đang tìm kiếm và bổ sung cầu thủ mà có nhiều kinh nghiệm cũng như là bổ sung những cái cầu thủ trẻ chất lượng để làm sao đáp ứng được cái mùa giải sắp tới.
Chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên diễn ra lượt trận thứ hai vòng chung kết giải bóng đá U17 Cúp Quốc gia 2020 với các cặp đấu của bảng A và bảng B. Tại bảng A, chủ nhà PVF chứng tỏ sức mạnh với trận thắng Homen Thành phố Hồ Chí Minh 5-0, qua đó chính thức vượt qua vòng bảng sớm một vòng đấu. Ở bảng B, Viettel thắng Sài Gòn 1-0, còn SHB Đà Nẵng vượt qua Tây Ninh 2-1. Cùng có hai chiến thắng liên tiếp, Viettel và Đà Nẵng cùng PVF có mặt ở trận tứ kết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu thuộc vòng 10 Premier League. Trong trận cầu tâm điểm, Chelsea và Tottenham chia điểm qua trận hòa 0-0. Tại sân Stamford Bridge, trận hòa này, Tottenham được 21 điểm như Liverpool nhưng đứng đầu bảng. Chelsea được 19 điểm, đứng thứ 3 và có thể rớt xuống vị trí thứ 4 nếu Leicester City thắng Fulham ở trận đấu muộn. Sau trận đấu, huấn luyện viên hai đội đều hài lòng với sự thể hiện của đội mình. Huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea cho rằng:
Chúng tôi đã kiểm soát phần lớn thời gian và chơi một trận đấu thật sự hay. Chúng tôi đã vô hiệu hóa được những đợt phản công và các mũi tấn công của họ. Họ không có cơ hội cho đến khi chúng tôi gần như tặng họ một cơ hội cuối cùng. Thật khó khi đối đầu với Tottenham, khi họ chơi phòng ngự thấp và tập trung. Chúng tôi đã làm mọi cách để giành chiến thắng và đáng ra đã có thể giành chiến thắng.
Còn huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham nói:
Một điểm là tốt. Các cầu thủ đã thể hiện được sự năng động, tự tin và tham vọng. Nếu chơi tốt hơn, chúng tôi đã có thể thắng. Một điểm giúp chúng tôi đứng đầu dài. Đây là trận đấu mà chúng tôi tôn trọng họ và họ tôn trọng chúng tôi. Không đội nào muốn thua. Không ai dám mạo hiểm, dám xem trận đấu này như là một canh bạc. Không ai dám mắc lỗi. Một điểm có được trước Chelsea là điều tuyệt vời. Tôi vui vì điều đó.
Trong trận đấu diễn ra trên sân St. Mary's, Manchester United thắng ngược chủ nhà Southampton 3-2. Thắng trận này, nửa đỏ thành Manchester được 16 điểm, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Tottenham 5 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Ở trận đấu còn lại, Arsenal nhận thất bại 1-2 khi tiếp Wolverhampton tại sân Emirates. Wolverhampton được 17 điểm, xếp thứ 6, còn Arsenal có 13 điểm, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, riêng phía Bắc cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hoàng Ân, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.